Thì quý vị đây nhiều khi cũng có những cái trường hợp như vậy. Thí dụ qua một cơn bệnh nặng thì coi như là mình cũng chết trong giây lát thôi, thấy không? Mà qua được đó rồi thì sao? Thì ít bữa là quên mất thì cũng tưởng đâu là mình sống dài dài rồi. Thì chính chỗ đó cho nên rồi nghĩa là thực hành hết lòng, chưa có quyết tâm chứ lúc nào mà cũng nhớ, nghĩa là cái mạng sống mình nó mỏng manh như vậy đó, thì chắc là tu hành mau đắc đạo, chắc chắn là mau đắc đạo. Còn bây giờ là cứ nghĩ là mình nghĩa là khỏe mạnh, mình sống lâu, cho nên là nghĩa là tu nghĩa là thông thả từ từ cũng được đó. Cho nên cái đó là cái dễ làm cho mình nó buông lung, cho nên đây ngài nhắc nhở điều đó để cho mọi người ý thức được, nghe không? Mà gọi là tinh tiến, là không có lơi lỏng. Đó. Đây mới là đến cái phần gọi là câu hỏi, là có người hỏi đó là lục tổ không hiểu kinh sách sao được truyền y làm tổ, còn thượng tọa Tú là thủ tọa của 500 người làm thầy giáo thọ, giảng được 32 bản kinh luận, tại sao không được truyền y? Thấy không? Tức là lục tổ ngài không hiểu kinh sách. Đây nói không hiểu chứ sự thật là kinh sách là ngài cũng không phải hoàn toàn không hiểu, mà là không có biết chữ thôi tức là lục tổ là không biết chữ, bởi vì sanh ở cái vùng gọi là ngày xưa ở vùng gọi là biên địa xa xôi, không rồi nghèo nữa thì đâu có được đi học viết chữ. Bây giờ mình sống trong cái thời này là cũng được là quá tốt rồi, không là được nhiều cái tiện lợi. Còn ngày xưa không nói gì, đây là xa xưa, cách mình đây là cả hàng cả ngàn năm hoặc là trên ngàn năm, mà mình ở đây có chừng cách đây chừng 200 năm thôi, thì cũng có nhiều người là không biết chữ rồi, người dốt và mù chữ. Còn ở đây thì cách quá xa như vậy đó, thì cái việc mà không biết chữ này thì cũng dễ hiểu thôi. Tại là ngài là ở nơi biên địa xa xôi nghèo nữa, cho nên là làm vị gọi là tiều phu, không đúng củi để mà nuôi mẹ, cho nên là đâu có thời gian, đâu có được cái tiện nghi để mà đi học, cho nên không biết chữ. Nhưng mà nghe kinh qua thì liền sáng được, không biết chữ nhưng mà nghe người đọc kinh qua thì sáng được. Cho nên đây là nói là ngài không hiểu kinh sách là không biết chữ đó, không? Còn thượng tọa thần Tú là thủ tọa của 500 người làm thầy giáo thọ, không? Tức là thông minh, lanh lợi, hiểu được kinh luật, cho nên gọi là giảng được 32 bộ kinh luận. Nhưng mà tại sao không được truyền y mà lục tổ được truyền y? Tức là ngũ tổ đã truyền y cho lục tổ mà không truyền y cho ngài thần Tú. Đó. Thì đây mới đáp vì kia là có tâm là pháp hữu vi, có tu có chứng là phải. Ngũ tổ trao cho lục tổ thì lục tổ khi ấy chỉ nhằm khế hội được thầm trao ý thẩm thâm của Như Lai, không? Sở dĩ truyền y cho ngài ông chẳng thấy nói, không? Là đây là dẫn cái bài kệ của Phật truyền cho Tổ Ma Ca Diếp đó, tức là pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp đó, không? Cho nên đây là một cái điểm gọi là ngày đặc biệt để cho mình thấy, cũng là để cảnh tỉnh cho người học đạo, không? Nghĩa là thượng tọa thần Tú là cái vị thầy giáo thọ, không giảng kinh luận rất giỏi ở trong chúng mà lại không được truyền y để mà kế thừa tổ vị. Còn lục tổ chỉ là một cái anh tiều phu thôi, tiều phu ở miền quê xa xôi, không đó, rồi lại không biết chữ nữa, rồi lại không vỡ, lại mới vào chùa chừng 8 tháng thôi nữa. Đó, quý vị thấy không? Ở một anh tiều phu dốt không biết chữ ở miền quê xa xôi, mới vào chùa 8 tháng thôi, chưa cạo tóc nữa mà lại được truyền y kế thừa làm tổ. Đó mới là cái việc gọi là đặc biệt, à, coi như là là thời đó mà cho đến thời nay mà có chuyện đó là cũng là một chuyện là coi như long trời lở đất đó. Thí dụ như ở trong chùa hoặc là trong thiền viện thôi, không? Nghĩa là bao nhiêu vị mà tu học có khi là 5, 10 năm, 20 năm ở trong đó, những vị mà lớn tham thiền cũng nhiều năm, mà rồi cuối cùng là không có nghĩa là không có truyền cho cái vị đó kế thừa, mà là truyền cho cái ông cư sĩ mới vào trong trong đây chừng 8 tháng chưa đầy năm nữa, thì quý vị chịu nói không? Nè, cho nên rồi cuối cùng là bao nhiêu người là phải rượt theo để mà giành lại y bác thôi, không chịu được, đâu có chịu được cái kiểu như vậy. Đó. Nhưng mà đây xét lại mình mới công nhận, mình mới thấy rõ Ngũ Tổ là một bậc gọi là sáng mắt, ngài không có nhìn lầm, và cũng phải công nhận Ngũ Tổ là một bậc gọi là phi thường, dám làm cái việc đó, dám làm cái việc như vậy, không? Cho nên ở đây thì người hỏi mới hỏi cái điều đó, thì đây đại ngài Hoàng Bá ngài mới đáp đó, là sở dĩ mà không truyền đó là bởi vì ngài Thần Tú á, không, là còn có cái tâm hữu vi, tức là còn có tu có chứng, không? Đó là còn gọi là thuộc về gọi là tâm sinh diệt đó, không? Cho nên chỗ này là chỗ là mình phải cẩn thận để học đạo đó, là tức là cái chỗ mà còn có tâm, có tâm có tu có chứng, tức là có thuộc về cái tâm gọi là hữu vi, cái tâm sinh diệt. Thì cho nên là chưa phải là ngài không có truyền, còn Ngũ Tổ truyền cho Lục Tổ là Lục Tổ thầm khế hội ở trong cái chỗ chân thật đó, không? Cho nên là bây giờ đây là quý vị mà nghe pháp đó là cũng phải học để mà thầm cái là học đến ở chỗ đó, nghe là cũng phải khéo nghe đến cái chỗ đó, tức là nghe thẳng vào đến cái chỗ mà gọi là trước khi nói đó, không? Đến cái chỗ trước khi ngôn ngữ, đó thì nghe như vậy đó thì mới nghe được đến cái chỗ tột của đạo, không? Đây thì ngài mới dẫn cái bài kệ, tức là sở dĩ mà truyền cho ngài, tức là truyền cho Lục Tổ đó là như vậy, cho nên là ông không có thấy, nghĩa là thấy nói đây tức là Phật khi mà truyền cho Tổ Maha Ca Diếp đó thì truyền bài kệ này, không? Nghĩa là pháp bổn pháp vô pháp, tức là cái pháp gốc của pháp đó, tức là cái bổn pháp đó là cái pháp gốc của pháp đó, nó là vô pháp, cho nên là pháp bổn pháp là không pháp đó. Rồi cái gọi là cái pháp và không pháp đó cũng là pháp, không? Nay khi mà trao cái không pháp này thì mỗi pháp đâu từng là pháp. Ngài cái bài kệ mà nếu mà mình đọc qua luôn thì mình thấy giống như là giống như đọc thần chú, không? Nghĩa là cái pháp tức là cái pháp bổn pháp đó là không pháp, pháp không pháp cũng là pháp. Nay khi trao cái không pháp này, mỗi pháp đâu từng là pháp, không hiểu gì hết. Nhưng mà xét sâu thì mới thấy rất là thâm thúy. Cái bổn pháp của pháp đó, tức là cái pháp gốc của pháp đó, nó là không pháp, không? Nghĩa là có pháp này, có pháp nọ, có pháp kia đó, cái đó là có pháp, không? Thì cái đó không phải là cái pháp gốc, tức là không phải là cái bổn pháp. Còn cái bổn pháp hay là cái pháp gốc đó là nó không pháp, không? Còn cái pháp mà có pháp này, có pháp nọ, pháp kia, pháp cao, pháp thấp, không? Rồi pháp hay, pháp dở, vân vân, đủ thứ pháp đó, thì cái đó không phải là bổn pháp, tức là không phải là cái chân pháp. Còn cái pháp gốc thì nó là không pháp, không có những cái nhiều thứ như vậy, không? Thì chính từ cái pháp gốc này nó mới có ra mấy cái kia, tức là từ cái pháp gốc nó mới có ra mọi thứ, cho mọi thứ đó là gọi là cái đó là cái pháp ngọn thôi. Người tu thì phải thấy lại đến cái pháp gốc đó, đó mới là cái chỗ căn bản, không? Cho nên ở đây thì nói là cái pháp gốc của pháp đó, nó là không pháp. Rồi cái pháp không pháp cũng là pháp. Nghĩa là mình nói đến cái pháp không pháp thì nó cũng thành pháp rồi. Tức là nói cái pháp đó là cái pháp không pháp, nhưng mà khi nói như vậy đó thì trong đầu mình là khái niệm, khái niệm này đó cũng là có cái pháp không pháp, thì như vậy nó cũng thành ra cái pháp, tức là cũng thành ra tưởng tượng khái niệm để mình sanh hiểu nó. Cho nên đây nghe đó là phải khéo nhận trở lại, không? Chứ còn không có theo cái danh để mà nhận. Nay khi mà trao cái không pháp này thì mỗi pháp đâu từng là pháp, không? Tức là khi mà cái không pháp này đó thì làm sao trao? Cho nên nói trao mà không có gì để trao hết, không? Cho nên Phật nói là trao pháp này đó, nhưng mà sự thật là không gì để trao hết. Khi mà người nhận được cái chỗ này rồi thì mới thấy rõ là mỗi pháp đâu từng là pháp, tức là chỉ một cái tâm thể này thôi chứ không có gì khác nữa hết. Nhận ra được cái chỗ này rồi thì mới rõ là mỗi pháp hiện có ở đây đều là cái bóng thôi, không thật. Chỉ một cái tâm này là chân thật thôi, tức là tâm chân thật pháp thân đó thôi. Thì cái đó, cho nên cái bổn pháp hay là cái pháp gốc đó chỉ là một tâm này thôi, ở ngay nơi tự tâm của người chứ không đâu khác hết. Đó. Còn có pháp này pháp kia đó là đều là cái bóng là được, không phải thật. Cho nên khi nhận được cái này rồi thì thấy rõ mỗi pháp đâu từng là pháp, là không có pháp nào thật hết, không còn gạt một pháp nào hết. Cho nên có một thiền sư ngày mới bảo, nếu mà có một cái pháp nào vượt hơn cái pháp này thì ta cũng nói, tức là ta cũng xem như là mộng như quyển thôi. Tức là có pháp nào mà hơn cái pháp này nữa thì ta cũng nói nó là như mộng như quyển thôi.